Đế Bá, chương 1216, Điểu Hoàng Thánh Phi, 1, góc truyện audio.com. Sau đó, càng khiến người ta kinh hãi chính là, sau khi Lý Thất Dạ đi vào, cũng không bái kiến chư vị hoàng chủ, chư vị trưởng môn ngồi ở đây, mà là trực tiếp ngồi ở thượng thủ cái bộ dáng đại mã kim đao kia, để cho người ta nhìn mà trong nội tâm khó chịu. Đối với hoàng chủ trưởng môn đang ngồi mà nói, bọn họ đều là người cầm quyền của vùng này, thậm chí có thể nói chúa tể chi phối sinh tử của người khác, nhưng mà Lý Thất Dạ một thiếu niên dạng này, nhìn thấy bọn hắn, cũng không bái kiến một cái, lại đại mã kim đao ngồi ở thượng thủ như thế, cái này khiến không ít hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm đều khó chịu. Nhiều hoàng, cái này còn có những người khác sao? Có hoàng chủ rõ ràng không vui, lạnh lùng nói. Trong nội tâm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần cũng không dễ xử lý, bất luận là Lý Thất Dạ hay là những người khác, hắn đều là không thể đắc tội, đặc biệt là dạng hung nhân giống như Lý Thất Dạ này, một lời không hợp máu chảy thành sông, hung nhân này ngay cả tiên gia cũng dám huyết tẩy, ngay cả dược quốc cũng dám dung chuyển, hắn chỉ là một tiểu quốc đáng là gì? Lý công tử là đến cùng Điểu Hoàng trao đổi một vài sự vụ. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần vừa cười vừa nói. Khách tân khác ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, bất luận nhìn thế nào, người như Lý Thất Dạ là không đủ tư cách cùng Điểu Hoàng Thánh Phi đàm luận sự vụ, nhưng mà nếu là cùng Điểu Hoàng Thánh Phi đàm luận, hoàng chủ trưởng môn khác cũng chỉ đành đem bất mãn trong lòng dần xuống đáy lòng. Theo thời gian trôi qua, Điểu Hoàng Thánh Phi còn chưa tới, thời gian một khắc đi qua, chư vị hoàng chủ trưởng môn đều lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi như vậy đối với Tô Minh Trần mà nói, vậy cũng không dễ chịu, hắn hy vọng chuyện như vậy nhanh qua một chút, chờ đợi như vậy đối với hắn mà nói là một loại tra tấn. Mà Lý Thất Dạ lại bình chân như vải, lặng lặng ngồi ở nơi đó. Rốt cục ở dưới mọi người mong ngóng, Điểu Hoàng Thánh Phi rốt cục xuất hiện ở trong mắt mọi người. Điểu Hoàng Thánh Phi, một thanh niên thoạt nhìn không phải đặc biệt thu hút, mặc một thân y phục mộc mạc mà trên ống tay áo lại treo đồng tiền, trên y phục treo đồng tiền, cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn có thêm vài phần khí tức hơi tiền, nói hắn là một tu sĩ, không bằng nói hắn là một thương nhân. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy cặp mắt kia của Thánh Phi, bất luận là ai cũng không dám khinh thị hắn. Đôi mắt kia của Thánh Phi đặc biệt lăng lệ tựa như một đôi mắt ưng, một khi bị đôi mắt của hắn nhìn tới, sẽ làm người ta cảm giác mình giống như là con mồi. Thánh Phi thần thái âm lãnh, để cho người ta xem xét liền biết hắn là một nhân vật hung ác, đặc biệt là trên người hắn thỉnh thoảng xông ra quang hoàn, cái này liền để người ta biết Thánh Phi không phải một nhân vật dễ trêu. Sau khi Thánh Phi đến, Tô Minh Trần lập tức nghênh đón, tân khách đang ngồi khác đều nhao nhao đứng dậy tiếp đón, vội hướng Thánh Phi ân cần thăm hỏi. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, chỉ là nhìn Thánh Phi một chút cái gì cũng không nói. Đối với chư vị hoàng chủ trưởng môn đang ngồi đón tiếp Thánh Phi cũng có chút kiêu ngạo, chỉ là gật đầu, ở bên trong chư vị hoàng chủ trưởng môn cũng chỉ có Thánh Hoàng như Thánh Yêu tộc tộc trưởng, trưởng môn lâu mộ phái mới có thể để cho Thánh Phi kinh ý. Chư vị hoàng chủ trưởng môn đứng dậy đón tiếp chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như. Góc truyện audio.com, vại ngồi ở chỗ kia cái này không khỏi để một chút hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm bất mãn, nhưng mà vào lúc này bọn hắn đều không có công phu đi để ý tới Lý Thất Dạ, vội hướng Thánh Phi bấu víu quan hệ. Thánh công tử vạn dặm xa xôi mà đến, là có thu hoạch gì hay không? Có hoàng chủ vội hướng Thánh Phi lấy lòng nói, trong cương thổ nước ta có mấy tòa miếu cổ, không biết Thánh công tử có hứng thú đi xem một chút hay không? Miếu cổ như thế nào? Nghe được lời như vậy, Thánh Phi không khỏi cũng có hứng thú hỏi. Thánh Phi về việc tu hành là kém xa đại sư huynh của hắn Kim Ô Thái Tử, bất quá, hắn cũng có sở trường của mình, hắn là ưa thích cổ vật, nói chuẩn xác một điểm, liền là khảo cổ, hắn ưa thích đào móc một chút mộ phần cổ lão cựu chỉ xuống dốc của các môn phái, muốn từ trong đó đào được bảo vật. Đương nhiên, Thánh Phi làm nghề dạng này, đa số thời điểm là tay không mà về, có đôi khi cũng sẽ đạt được một chút đồ vật kinh người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thánh Phi muốn mua xuống tiết gia, muốn thử một chút từ bên trong tiết gia phế tích có thể đào được bảo vật hay không. Người hoàng chủ này nhìn thấy Thánh Phi có hứng thú, lập tức dốc sức nói ra. Vài tòa miếu cổ này nghe nói là có lai lịch không nhỏ, đã từng có cổ yêu ở nơi đó chiếm cứ qua. Cổ yêu chiếm cứ qua, Thánh Phi hứng thú càng dày đặc lập tức nhẹ gật đầu nói ra. Có thời gian ta nhất định sẽ đi xem một chút. Trong phạm vi tông môn ta quản hạt cũng có một tòa cổ mộ thường có dị tượng. Thấy hoàng chủ kia có thể cùng Thánh Phi nhờ vả chút quan hệ, hoàng chủ cùng trưởng môn khác cũng không khỏi hướng Thánh Phi lấy lòng. Đối với không ít hoàng chủ trưởng môn mà nói Thánh Phi còn trẻ, đây chính là thời cơ làm hắn vui lòng, sau này khi Thánh Phi có thể đảm nhiệm vị trí đề thiên cốc trưởng lão, bọn hắn những môn phái cương quốc phụ thuộc vào đề thiên cốc này nói không chừng có thể được Thánh Phi chiếu cố. ở bên trong chư vị trưởng môn hoàng chủ cũng chỉ có Thánh Yêu tộc trưởng, Lâu Mộ phái trưởng môn tương đối thận trọng, tông môn hai người bọn họ đều là môn phái cương quốc thuộc về nhất lưu, hơn nữa, bản thân bọn hắn là thánh hoàng, bọn hắn vì thánh phi bày tiệc mời khách cái này đã rất cho tình cảm, không cần hạ thấp giá đỡ đi về phía thánh phi lấy lòng như thế. Là ngươi, trong khi các hoàng chủ trưởng môn hướng thánh phi lấy lòng, tùy tùng bên người thánh phi cũng không khỏi mặt mũi sáng sủa, không khỏi có mấy phần đắc ý, thời điểm một thanh niên bên trong nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức sắc mặt đại biến. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Lân Hầu trước đó không lâu ở Thiết Gia ăn phải lỗ vốn. Lần này Lân Hầu theo thánh phi mà đến, liền là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp Lý Thất Dạ. Lân Hầu vừa thấy được Lý Thất Dạ, hắn ngay từ đầu là lui về phía sau mấy bước, dù sao Lý Thất Dạ cường đại để trong lòng của hắn run rẩy, nhưng mà vừa nghĩ tới sau lưng mình có thánh phi làm chỗ dựa, dũng khí của hắn càng tăng lên. Lân Hầu đứng vững vàng thân thể, chỉ vào Lý Thất Dạ quát lớn lên. Nhị sư huynh, là tiểu xúc sinh này giết các sư huynh đệ. Tiểu xúc sinh này tuyên bố nói, hắn một tay liền có thể bóp chết nhị sư huynh ngài, một cước liền có thể đạp diệt Đề Thiên Cốc chúng ta. Cách chương.